Xin kính chào quý vị và khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Thuận. Vâng, xin chào quý vị và khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay thứ sáu mà trời nắng hôm nay rất là đẹp. Thời tiết rất là vừa phải ở bên Houston, chị Thu Nga.
Dạ vâng. Thu Nga xin được kính chào quý thính giả và xin được trở lại với anh Dương Phục với Quang Hưng. Quang Hưng thấy không, tại vì Quang Hưng cứ khoe là ở ngoài đất trời đẹp cả Dallas, cả Houston. Vì vậy cho nên anh Dương Phục anh mới đi câu trở về đó, thành hôm nay anh vào hơi trễ rồi đúng Quang Hưng?
Vâng, anh Dương Phục anh mà đi câu thì chắc là câu nhiều cá lắm phải không anh? Hay là anh vớt luôn, anh dùng lưới anh vớt đi chứ bên đó nhiều cá lắm mà anh.
Không phải, hôm nay tại vì thứ sáu biết rằng chị Thu Nga chị sốt ruột lắm, chị chỉ mong là làm tin cho nó xong rồi còn đi shopping, thành thử chúng tôi phải chơi nhạc kéo dài ra cho nó sốt ruột thêm.
Sao mà anh biết tẩy hết trơn hết trọi vậy?
Vâng, thật sự ra thưa quý anh chị, thưa quý anh và hôm nay là ngày 1 tháng 5, mà tháng 5 đó là tháng hoa lá cảnh. Không biết tại sao ai đặt cái tên là bởi vì còn 10 ngày nữa tới ngày Mother Day. Nhắc khéo anh Quang Hưng một tí, 10 ngày nữa. Bây giờ mua hoa nó còn sale còn rẻ, anh đợi tới sát đó anh mới mua là đắt lắm đấy.
Anh định là anh Dương Phục định là đặt hoa trước rồi đem về trồng hay sao vậy thưa anh? Dạ. Tới đó nó héo.
Gói lại giấu ở trong bình đó anh.
Rồi, anh đừng có suy giải là Quang Hưng đi ra là bức cái Blue Bonnet, tại Blue Bonnet tuy nó tàn tạ nhưng mà vẫn còn. Quang Hưng nói may quá khỏi phải mua hoa hồng.
Vâng, đúng như vậy. Cái mùa này đó, lễ cái tháng 5 là lễ mẹ, thì cái tiểu bang Texas đã được cái là chúng ta không có cần mua hoa hồng, mua Blue Bonnet vào tháng này với lại câu một cái con cá tặng cho bà xã, như vậy là đủ rồi anh Dương Phục ơi.
Khôn quá đi mà. Vâng, hôm nay 1 tháng 5 tức là một ngày sau ngày 30 tháng 4, nó vẫn còn cái dư âm của ngày quốc hận được tổ chức ở tại nhiều nơi ngày hôm qua đó. Là ngày thứ năm, tức là ngày đi làm mà giữa chừng. Thế nhưng mà tại một số các địa điểm trên toàn quốc, cộng đồng người Việt vẫn tiếp tục tổ chức, nhất là trên Washington DC đó. Thì cái nhóm của anh Trúc Hồ bên trung tâm ERA đã kéo lên rất là đông các văn nghệ sĩ để mà tổ chức những cái buổi sinh hoạt ngoài trời, những cái văn nghệ, rồi có cuộc biểu tình trước tòa đại sứ, và đặc biệt đại sứ cộng sản ở Hoa Tịnh Đốn, và đặc biệt là có một cái vụ quy tụ khá lớn ở ngay cái đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Nam ở tại Hoa Tịnh Đốn. Nếu quý vị nào đã từng đi Hoa Tịnh Đốn, nó là một trong những cái địa điểm rất là nổi tiếng, tức là bức tường đen ghi tên những chiến sĩ người Mỹ đã tử trận ở tại Việt Nam đó. Thì tại cái địa điểm này ngày hôm qua đã có một sự quy tụ rất là nhiều những chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, các cựu chiến binh Mỹ trở về sau cuộc chiến, kể cả những người đã rời Việt Nam mà khi mà Sài Gòn bị mất năm 75 đó, rồi một số các thuyền nhân cũng quy tụ với nhau, nhất là cái giới trẻ cũng kéo đến khá đông để mà đánh dấu 40 năm ngày 30 tháng 4 ở tại thủ đô Hành Tốn. Rất là đặc biệt nữa là có cái sự hiện diện của cựu thượng nghị sĩ Jim West. Ông này là một người luôn luôn bênh vực cái quan điểm của cộng đồng Việt Nam trong vấn đề chống cộng, và ông năm nay cũng là một trong những người được đồn đoán là sẽ là một cái ứng cử viên, có thể là một ứng cử viên cho tổng thống của Hoa Kỳ. Ông là một người trước đây là cựu thượng nghị sĩ và trước đây cũng là bộ trưởng bộ hải quân và có vợ người Việt Nam nữa. Và ông đã mở đầu cái diễn văn của ông ngày hôm qua đó bằng câu chào bằng tiếng Việt và nói rằng rất là thân thuộc là các anh em cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa của ông. Và tại đó thì cũng thấy có sự hiện diện của các đại diện cộng đồng Việt Nam, và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thì cũng đại diện cho cộng đồng người Việt để có một bài diễn văn và cũng tố cáo, đặc biệt là 40 năm qua rồi thế mà Cộng sản Việt Nam vẫn tổ chức rất là rầm rộ cái gọi là chiến thắng ở tại ngay Sài Gòn, mà rồi bắt cả nước là nghỉ cho đến 6 ngày để mà biểu diễn cho cái ngày mà 40 năm gọi là chiến thắng của họ. Thì đó cũng là một trong những cái hoạt động rất là quan trọng một ngày sau ngày 30 tháng 4. Và tại Quốc hội ở tại Hoa Thịnh Đốn thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện cho Cao Nhà Trên Mạng, cũng ra điều trần về vấn đề nhân quyền. Và một lát nữa đây vào lúc 8:30 thì chúng tôi sẽ có cuộc hội thoại với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và đồng thời với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trong cái chương trình đặc biệt, mời quý khán giả đón nghe. Và chúng tôi cũng đọc thấy cái trên cái tờ Cali Today đó, hình như có một cái bài báo gì nó dịch từ Star Telegram báo Mỹ đó, mà lại có thấy hình của chị Thu Nga, nó lạ quá. Việc gì xảy ra vậy chị?
Dạ, thì 30 tháng 4, cứ mỗi lần mà có một cái tròn, một cái múa, cái dấu mốc nào đó, thì người Mỹ họ đi phỏng vấn những người mà có liên quan đến cái việc đó. Thành ra 30 tháng 4, trong cái mùa mà lễ mà tưởng niệm 40 năm, thì những cái tờ báo họ đi họ phỏng vấn những gia đình của Việt Nam, thì trong đó họ có đến phỏng vấn chúng tôi, và đã được một người dịch ra để mà đăng ở trên tờ báo Cali Today, cũng như giống như là những cái gia đình, có nhiều gia đình Việt Nam khác thì cũng được các tờ báo Mỹ phỏng vấn để biết rằng cái cuộc sống của mình ra sao sau cái định cư, và họ cũng muốn biết rằng cái cuộc đời của mình bắt đầu từ lúc mà chúng ta từ bỏ quê cha đất tổ để mà tránh cái chế độ cộng sản, và chúng ta đã gặp những cái khó khăn gì, chúng ta đã vượt qua cái gì để mà chúng ta có được cái đời sống ngày hôm nay khi mà nhận ở nơi đây làm quê hương. Và tuy vậy họ cũng muốn biết là tâm tình của người Việt như thế nào, sau 40 năm hướng về Việt Nam như thế nào, vân vân. Thì nếu mà quý vị muốn xem về cái phần mà tiếng Việt thì quý vị có thể đi vào coi báo Cali Today, tại trước đây thì đăng trên tờ Star Telegram. Năm 20 năm thì họ cũng phỏng vấn chúng tôi, và 40 năm thì họ cũng phỏng vấn chúng tôi. Nhưng mà quay sang về cái vấn đề mà ngày quốc hận đó, thì ngày hôm qua tại chùa Đạo Quang, mỗi năm như vậy thì chùa Đạo Quang đều tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận rất là trang trọng, và ngày hôm qua cũng rất là đông. Còn về SBTN đã đến Washington để làm lễ tưởng niệm, thì khi mà quý vị xem SBTN thì là chiếu cả ngày như vậy, vừa xen kẽ những cái lời phát biểu cũng như là những cái chương trình mà lễ lạc, thì họ cũng có các ca sĩ của Trung tâm Asia hát rất là hay. Và đúng như vậy thì trong cái ngày mà tưởng niệm 40 năm ngày quốc hận và chúng ta bỏ nước ra đi, thì Cộng sản đã ăn mừng rất là rầm rộ, và họ gọi là diễn hành, mà họ gọi là diễu binh với diễu hành đó, không biết sao mà họ có chữ diễu, đúng là một cái sự mà chế diễu thiệt. Và năm nay thì giống như là anh Dương Phục nói, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nói rằng đã 40 năm qua rồi, thì là 40 năm thì đáng lẽ cái vết thương lòng do chiến tranh phải được hàn gắn phần nào. Nhưng mà ở trong nước thì giờ này chị đã cho đến 6 ngày nghỉ rồi lại cho là ăn mừng rầm rộ như vậy. Và cựu thượng nghị sĩ Jim Webb cũng đã kêu gọi tiếp tục nỗ lực hàn gắn và hòa hợp sau cuộc chiến tàn khốc. Mà nếu mà muốn hòa hợp thì hòa hợp hòa giải, mà như Việt Cộng lúc nào cũng kêu gọi là xóa bỏ hận thù. Nhưng mà rõ ràng rằng họ càng ngày càng đào sâu cái hố chia rẽ giữa miền Nam và miền Bắc. Và ông kêu gọi là các bạn, tất cả các bạn giúp sức cho chúng tôi là những người khác tiếp tục nỗ lực mà có thể mang lại sự hòa hợp tại nơi khiến các bạn phải nhảy xuống biển. Thế hệ người Việt thứ nhất của nước ngoài trong lịch sử của Việt Nam, chúng ta có thể chung sức với nhau để xây dựng dân chủ tại quê hương mến yêu của các bạn. Vì vậy cho nên là mà chúng ta cũng nhớ rằng sau cái ngày mà 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó cái thời gian ngày 1 tháng 5 như vậy, lúc đó mọi người còn vui vẻ là cái phe bên kia, nhưng mà có một cái sự mà vẫn cứ chưa có biết được việc gì xảy ra, tại nó quá ngỡ ngàng. Thành ra cái giai đoạn này thì người ta rất là ngỡ ngàng, tại vì thấy Cộng sản vô mà tưởng rằng họ là người Việt Nam thì họ cũng giống như chúng ta, nhưng mà không đó sau... Không ngờ thì sau đó không bao lâu thì họ ra tay trả thù một cách tàn bạo.
Vâng, đối với người Việt Nam đó là ngày 30 tháng 4 năm nay nó khác hẳn so với lại những cái ngày khác, bởi vì nó đánh dấu đúng 40 năm. Nhưng mà đối với lại người Hoa Kỳ đó, cái ngày 30 tháng 4 năm nay cũng hết sức là đặc biệt. Quý vị thấy là ngay từ cái ngày tuần lễ đầu tiên của cái tháng 4 thì chúng ta thấy nhan nhản những cái bài báo có liên quan đến cái năm thứ 40 ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 năm 1975. Tờ Dallas trong suốt một cái tuần lễ hầu như ngày nào cũng có nhắc đến cái bản tin này. Ngay cả ngày hôm nay tờ Dallas cũng có cái bản tin có liên quan đến cái câu chuyện cuối cùng của tòa đại sứ ở Việt Nam, tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, thì người ta kể rằng là những người thủy quân lục chiến á, khi mà họ leo lên cái nóc của tòa đại sứ của Hoa Kỳ đó, thì người ta thấy là phía dưới đó là không biết bao nhiêu là người Việt Nam đang lo sợ, cũng muốn leo lên trên cái nóc của cái tòa đại sứ để mà ngồi cho bằng được lên chiếc cái trực thăng cuối cùng để mà vượt ra khỏi Sài Gòn. Khi mà trời buổi tối đó, thì ông đại sứ đã leo lên trên cái nóc ở cái tòa nhà đó và leo lên một cái chiếc trực thăng vào lúc 5 giờ sáng ngay cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và sau đó thì ông đại sứ này mới gửi đi một cái thông điệp gọi là Tiger, 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 Tiger out. Tức là cái dấu chỉ cho biết là cái người đại diện cho nước Mỹ về vấn đề ngoại giao đã an toàn vượt ra khỏi Việt Nam rồi. Khi mà trời vừa hừng sáng đó, thì những cái người thủy quân lục chiến đó, còn lại đó là người ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Bởi vì ngay cả những cái người phi công Mỹ đó, họ cũng có tưởng rằng là tất cả mọi người Mỹ đều đã rời ra khỏi nước Mỹ an toàn rồi. Cho nên là những cái người thủy quân lục chiến cuối cùng ở lại tòa đại sứ đó, thì không có biết cách nào để mà liên lạc, bởi vì cái máy truyền tin của họ không có thể nào mà vượt ra tới ngoài đại dương để mà liên lạc với lại những cái tàu bè của Mỹ hay là những cái chiến hạm của Mỹ. Cho nên đó là cái câu chuyện này người ta vẫn kể lại. Khi mà những cái người thủy quân lục chiến cuối cùng họ 2-3 ngày không có ngủ ở trong tòa đại sứ, và cuối cùng thì một cái quả rocket đã đánh vào trong cái gần cái nơi của họ, và hai người lính Mỹ đã bị thiệt mạng, và đó là hai người lính Mỹ cuối cùng bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến Việt Nam đã ăn Dương Phục.
Đúng như vậy đó anh Quang Hưng, trong khi mà ở thành phố Sài Gòn Cộng sản Việt Nam, những cái tay lãnh tụ từ Hà Nội đi vào Sài Gòn để mà làm cái cuộc diễn binh rất là ồn ào, mà có những cái lời tuyên bố rất là sắt máu. 40 năm sau như Nguyễn Tấn Dũng vẫn tố cáo gọi là đế quốc Mỹ. Và trong lúc đó đó thì 40 năm rồi nhưng mà không có thể mà xóa lại được những cái hình ảnh thù ghét của Cộng sản Việt Nam đối với người dân miền Nam và tổ chức rầm rộ như vậy. Khi mà trong cùng một lúc như vậy thì lại ngăn cản tất cả những cái nhà tranh đấu không được ra khỏi nhà. Hôm nay có cái bản tin thấy là tố cáo trực tiếp của ông Phạm Chí Dũng, là một nhà báo độc lập ở tại Việt Nam, nói là nhà cầm quyền cái thành phố Sài Gòn vi phạm thô bạo và cái quyền tự do đi lại của người công dân, tức là có một số người họ trù, họ sợ ra đường để mà có thể gây rắc rối trong lúc họ kêu gọi mọi người ra đường để mà hân hoan tham gia những cái tổ chức gọi là chiến thắng của họ đó, thì họ lại cho công an đi chặn hết những cái đường qua lại và chặn để mà cho người ta rắc rối, đặc biệt là một số người đó gây rắc rối ngay tại cái nhà của họ, là ra khỏi cái nhà là đã bị công an chặn không cho đi ra rồi. Thì đây là một cái lời tố cáo của ông Phạm Chí Dũng, mà không phải riêng cá nhân ông mà tất cả những cái nhà tranh đấu mà có tiếng thì đều bị theo dõi chặn đường ngày hôm qua. Dù có lọt ra khỏi đường cũng bị theo dõi và chặn ở ngoài đường phố, không cho tới cái địa điểm hành lễ. Trong lúc đó một cái hình ảnh rất là tiêu điều của nghĩa trang quân đội Biên Hòa của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa đó thì có một cái bài phóng sự đã ghi nhận được những cái hình ảnh và chụp hình ở những cái nghĩa trang này, cả những cái mộ vô danh này, rất là tiêu điều, nguội lạnh. Không có một cái sinh hoạt nào ngoại trừ có một số những cái thân nhân thì đến thăm mộ gần như là một cách lén lút, bởi vì cái cửa của nghĩa trang Biên Hòa vẫn bị canh gác và bị cấm không có được chụp hình và không được đi đông người ồn ào vào đây. Thì đây cũng là hai cái hình cảnh ngược chiều hẳn nhau, phản ảnh cái chế độ cộng sản vẫn giữ nguyên từ ngày này 40 năm trước một cái thái độ đối với lại người dân gốc miền Nam. Chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy. Sau cái vài cái ngày gọi là vui mừng của nhiều người cho rằng Việt Nam đã thống nhất, đất nước đã thống nhất rồi, thì cũng có nhiều người là ngỡ ngàng tại vì bị sốc quá, nhưng mà họ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Cộng sản khi mà vào rồi thì là họ phá ngay cái bức tượng thương tiếc, kéo sập ngay, rồi kéo sập ngay cái bức tượng mà của thủy quân lục chiến, rồi sau đó thì họ phá nhiều, đào xới nhiều nghĩa trang lắm. Và chúng ta thấy rằng cái hành vi mà tàn ác của Cộng sản để mà trả thù ngay cả người chết chứ không phải người sống, rồi tất cả những gia đình của quân dân cán chính miền Nam thì sau đó thì họ cho quân dân kháng chiến miền Nam đi vào tù, còn vợ con của những người này thì bị lùa đi vào vùng kinh tế mới. Mà lúc nào họ cũng hô hào là với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhưng mà sỏi đá đó thì họ cho dân chúng ăn, còn họ thì ăn ăn trên ngồi chốc. Và cái việc mà tố cáo của ông Dũng này đó thì cho thấy rằng cái hành vi mà công an của Sài Gòn đã ngăn chặn quyền tự do đi lại của công dân và trách nhiệm của những viên chức đã nêu tên cần được phía Mỹ nêu ra mạnh mẽ trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào đầu tháng 5 năm 2015 tại Hà Nội. Và nếu cái hành vi mà ngăn chặn quyền tự do đi lại của công dân không được xóa bỏ hoàn toàn thì ông cho rằng những viên chức cấp cao như ông Lê Thanh Hải hay là ông Nguyễn Chí Thành cần được xem xét để đưa vào dự luật chế tài nhân quyền cho Việt Nam liên quan đến cái điều khoản là cấm những viên chức vi phạm nhân quyền trầm trọng. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam này thì cũng Hoa Kỳ cũng có lên tiếng, nhưng mà Việt Nam hình như là cứ phớt lờ đi và coi như là cũng chưa có cái gì gọi là mạnh mẽ để mà chế tài Việt Nam theo cái sự mà mong ước của chúng ta. Và bây giờ chuyển sang những cái tin tức ở tại Mỹ thì chúng ta cũng biết là tại Baltimore thì cái việc mà biểu tình của người thiểu số cũng đã thấy là có vẻ là rầm rộ và lan sang những cái nơi khác. Nhưng mà hôm nay sáng nay có một cái bản tin mà cũng ngộ là ông Jeb Bush á, khi mà ông thấy một cái người mẹ mà ở tại Baltimore mà chúng tôi nhắc đến trước đây, anh Dân Phục cũng như Thu Nga nhắc đến á, khi mà được thấy ở trên cái hình này thì ông này ông nói rằng ông rất là ngưỡng mộ cái bà mẹ mà đã kéo cái đứa con ra để mà tắt tay khi mà bà mẹ thấy cái đứa con trai này đã liền những cái đồ vật về phía cảnh sát trong cái vụ mà bạo động ở đây. Thì ông Jeb Bush này ông nói rằng giống như cái việc mà của bà mẹ của ông đó, bà mẹ của ông đó, ông so sánh với là từ Yota Graham là cái người này đã smacking, tức là tát đứa con trai. Khi mà thấy ở trên hình thì ông này đó, chúng ta cũng biết ông là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, là candidate cho ứng cử tổng thống năm 2016, và ông admire cái việc này. Và ông thấy rằng đó, ông thấy rằng cái bà này hơi giống bà mẹ ruột của ông đó, tức là bà cựu First Lady, là bà Barbara Bush. Vì vậy cho nên đó là cái phim này đó, không biết là Quang Hưng có thấy hay không chứ, cái này ngộ lắm. Cái bà mẹ đó, bà lôi cái anh chàng này ra mà bà tát tay, anh chàng này vùng vằng rồi bà lại lôi, bà lại đẩy đi. Thì cái điều đó cũng là một cái điều mà đặc biệt ở tại Baltimore.
Baltimore đó, cái vụ nổi loạn từ cái ngày thứ hai vừa rồi là đa số các học sinh mà trung học chứ không phải là sinh viên, khi mà các em ngay trong cái lúc mà tan trường thì lại cùng nhau đến cái khu vực đó và cuối cùng thì nổi loạn. Các bậc cha mẹ họ rất là bực bội khi mà thấy con mình lại có những cái hành vi không có đúng như vậy. Nhưng mà có một cái điều như vậy là ông Joe Bush hiện nay đó, không có biết là ông có làm phiền lòng bà mẹ hay không, hay là bà mẹ có làm phiền lòng ông hay không khi mà không có ủng hộ trong cái việc mà ông ra tranh cử tổng thống. Còn riêng về ông Bush, ông George Bush anh là con của tổng thống George Bush thì ông này cũng tuyên bố là không có biết là những tiếng tăm của ông còn lại có giúp việc gì cho ông em hay không, cho nên là chắc là ông này cũng không có dám ủng hộ cho ông Jeb Bush nữa. Nhưng mà trở lại Baltimore thì thưa quý vị, là ngày hôm nay đó là công chúng họ đang chờ đợi xem coi là cái kết quả của cái cuộc điều tra của sở cảnh sát như thế nào. Mấy ngày hôm nay thì các giới chức ở bên Baltimore là họ không có tiết lộ bất cứ một cái kết quả của cuộc điều tra có liên quan đến cái chết của Freddie Gray. Nhưng mà cái điều này đó thì lại gây ra cái ngờ vực đối với lại dân chúng và họ không còn tin tưởng vào chính phủ. Thành ra là cuối tuần này người ta nghĩ rằng là sẽ có một cái cuộc biểu tình lớn. Và cái câu hỏi được đặt ra mà công chúng muốn được trả lời đó là lý do tại sao cái anh Freddie Gray lại bị gãy cột sống trong cái lúc mà cảnh sát đang câu lưu, và hiện nay vẫn là một cái câu trả lời, câu hỏi mà người ta cần phải trả lời. Nhưng mà cái người mà trả lời đó, thưa quý vị, là đó là trưởng lý của Baltimore mới 35 tuổi mà thôi. Cái bà này đó thì bà mới được giữ cái chức vụ trưởng lý có 4 tháng à. Và đây là một trong những cái quyết định quan trọng nhất trong cái sự nghiệp của bà này. xem coi là bây giờ bà này phải quyết định đó, là sau khi mà đã xem xét về những cái kết quả của cái cuộc điều tra nội bộ của Sở Cảnh sát thì có ba điều mà bà cần phải chọn lựa. Cái thứ nhất là có truy tố các nhân viên cảnh sát có liên quan đến vụ này hay không. Cái thứ nhì là từ chối không truy tố. Và cái thứ ba mà bà cần quyết định nữa là có nên đem cái vụ này đưa ra trước một bồi thẩm đoàn để mà họ truy tố ba nhân viên cảnh sát, sáu nhân viên cảnh sát có liên quan đến vụ này đã không ăn Dương Phục.
Vâng, cái vụ Baltimore nó càng ngày nó càng rắc rối, là bởi vì rằng là những cái người ra biểu tình đó, họ không biểu tình vì đi biểu tình, đôi khi họ ra vì lý do rủ rê nhau rồi đi hôi của lung tung. Đó thì cái cảnh mà cái chiếu đi chiếu lại như nãy chị Thu Nga nói, cái cảnh mà bà mẹ bố mẹ thì không muốn con cái đi ra biểu tình thì con cứ thích đi ra biểu tình để coi như là phá phách chơi thôi, rồi bà mẹ tát tơi bời ngay trên tivi, cứ chiếu đi chiếu lại cái cảnh đó. Lúc mà chị Thu Nga coi tivi á, chị nhào lên, chị thò tay lên cái tivi, chị định tát ké tại vì nó chiếu hoài. Thế nhưng mà những cái hình ảnh nó vô lý ghê. Là hôm qua cũng lại giới nghiêm 10 giờ rồi, cũng lại những cái người cứ căng thẳng đi hò hét ở ngoài đường, đến gần 10 giờ thì cũng phải rút lui về nhà, bởi vì là cảnh sát ra trận nhất định áp dụng cho bằng được cái giới nghiêm. Cái quan trọng là tại sao là bây giờ truyền hình nó ngày đêm cứ thế chiếu đi chiếu lại hoài thôi. Và cái đó người ta bảo đó cũng lỗi một phần của media, của các cơ quan truyền hình này, nó làm ra cái cuộc kích động thêm, nó không ngưng. Họ thích những cái người để đi biểu tình chỉ thích dí cái mặt trên cái ống kính camera để được chiếu khắp nơi trên toàn quốc thôi, và vì thế nó lan rộng. Và bây giờ lan rộng không phải là chỉ ở Baltimore, New York cũng xuống, Philadelphia cũng xuống biểu tình, cũng rất là buồn cười một vô lý, Boston cũng vậy, tin tức ở khắp nơi. Những người rủ nhau đi biểu tình chỉ để mà phá phách chơi thì có một số người bị bắt. Rồi những người khác đi biểu tình để đòi thả những người đã bị bắt. Chẳng hạn cái mục đích của các cuộc biểu tình Boston thì được họ loan báo rằng là muốn cảnh sát Baltimore là phải thả hết 300 người đã bị bắt đi ra đi. Thì bây giờ cảnh sát ở Boston lại bắt luôn mấy người này. Rồi New York lại đòi biểu tình bắt thả những người ở tại Boston. Philadelphia cũng vậy. Thành nó cứ đi vòng vòng. Và nói cho cùng thì các chính các cơ quan truyền hình cũng bảo là họ mỗi lần họ ra cầm camera ra là họ túa lại đường biểu tình đầu kia chạy lại đầu này để được đứng sau lưng, để được thấy lố nhố cái mặt ở trên truyền hình. Thành thử chị Thu Nga, bây giờ phải tắt máy truyền hình hết, không có được quay gì cả thì nó sẽ hết, không có biểu tình, tại vì không có được trình diễn tình cảm biểu diễn rồi đi cướp phá lung tung chỉ để làm kiểng thôi. Chị Thu Nga.
Dạ đúng vậy, có nhiều người còn giơ tay vẫy tay nữa chứ. Thì đêm nào cũng thấy rằng cái vụ mà lộn xộn ở Baltimore, và ngày hôm nay thì cũng có cái chi tiết là nói phe biểu tình cho rằng cái anh này đó bị trói tay, rồi cái mặt thì úp xuống ở trong xe cảnh sát, và khi xe chạy đó thì xe bị sóc lên sóc xuống thì có thể đã làm cho anh gãy cái xương sống. Nhưng mà bây giờ đó, lãnh tụ của khối thiểu số đó, Nancy Pelosi, nói là cái vấn đề trong thành phố Baltimore của bà có nhiều mặt. Và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đôi khi gọi là người con gái của Baltimore, vì cả thân phụ lẫn người anh trai của bà từng làm thị trưởng của Baltimore cách đây nhiều năm. Và bà nói với các phóng viên là những vụ bạo động trong tuần này không có tồi tệ như những vụ bạo động đã bùng ra sau khi mà lãnh tụ tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King bị ám sát chết hồi anh bà làm thị trưởng vào năm 1968. Nhưng mà bà nói đây là một cuộc tuần lễ rất là buồn thảm. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết rồi. Nhưng mà trước khi chấm dứt thì cũng báo tin cho quý vị với anh Dương Phục và Quang Hưng biết rằng đó, cái vụ mà ông Kim Jong-un, ông không có đến, ông thăm Nga, sao có nhiều người nói như thế không biết nữa. Và cái hình ảnh của ông lại cho thấy ông càng ngày ông càng béo thêm đó, anh Dương Phục với Quang Hưng.
Ông này ông ngốn chi dữ lắm anh ơi. Dạ chắc là phải gửi thêm cho ông một vài ký chi nữa cho ông ăn, ông mập luôn đi.
Trong nãy giờ mình loan nhiều cái tin có liên quan đến cuộc biểu tình, rồi Kim Jong-un toàn những cái gọi là các cụ gọi là no cơm rừng mỡ đó. Không có chuyện gì để làm, đi biểu tình cho nó vui á. Thì trong lúc đó đó, thì ở bên Nepal cái con số người chết đã gia tăng đến 6.200 người rồi, chứ không phải chỉ hơn 3.000 như thời gian. Đâu, chỉ có một tuần thôi mà con số cứ gia tăng được, và những cái cảnh cứu trợ rất là thê thảm. Vâng, đến đây thì xin kết thúc chương trình. Xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Dạ, xin chào quý khán giả và chào quý anh.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Dương Phục.